sẽ tan hết, bởi vì nó là cái không hề có sự thật. Học kinh, học kinh Trần Y Văn Tự Tự mà diệu khế Phật tâm thì mới hợp ý Phật đó. Quý vị hôm nay chúng ta ngồi đây là những người theo Phật, học lời của Phật, học kinh và tụng kinh và niệm Phật nữa. Đấy. Thì phải y theo lời kinh, tức là những chữ nghĩa gọi là văn tự. Nhưng mà y theo lời kinh để mà diệu khế Phật tâm, nhận cái ý Phật nói cái gì, chứ không phải chỉ tụng chữ nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật không phải chỉ nắm lấy mấy chữ ở đầu lưỡi, mà phải từ đáy lòng trở về với ông Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Nhớ rằng đấy mới là tánh thật của mình. Vậy thì từ nay cái miệng này nói lời Phật, không nói bậy bạ, không buông lung hão huyền, này, đã chả có công đức mà lại còn đưa vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên cẩn thận cái lời nói, và thứ nhất cái việc làm trong cái cách cư xử đối đãi với nhau, ăn ở cho ra ông Phật. Còn cái tâm thì nhớ rằng tham, sân, si, có phải Phật gọi là ba độc không nhỉ? Có bao giờ Phật khen ba cái tham, sân, si không? À, thế tại sao chúng ta lại cứ nuôi ba cái đứa ấy? Đó, cứ ba cái đứa ấy mà nuôi. Còn bốn chữ từ bi hỷ xả đó thì chúng ta buông hẳn. Mà đấy mới thật là tâm Phật. Từ bi hỷ xả mới là tâm Phật. Thế mà chúng ta lại cứ buông ông Phật ra để mà nuôi ba cái độc tham sân si. Mà trong cái vòng luân hồi chúng ta vẽ, cô Diệu Thức cô giảng rồi cái đó lắm thì phải. Độc tham sân si thế nào nhỉ? Cái vòng này vẽ cái gì? Trên cái nền màu xanh ra trời, con gọi là cái màu gì? Con gọi là hy vọng. À, hư vọng. À, đó. Thế thì ba cái con vật này nó cắn đuôi nhau ở trên một cái nền tảng hư vọng, trên một cái không có. Đấy. Cái nghĩa là thế nào Diệu Thức? Là chúng ta học những lời Phật dạy đấy, nhưng không phải chỉ học ở trên mấy cái lời để nói, học và đọc mấy cái chữ ở trong sách rồi nói ở trên đầu lưỡi. Mà ở đây Ngài dạy rằng chúng ta học kinh cần y văn tự, đấy, y trên những cái lời nói ấy. Nhưng cái sự cần nhất ấy, là phải diệu khế Phật tâm. Học để tỉnh ra, để buông những cái ra mà nhận lấy cái tâm Phật của mình. Thế thì mới hợp ý Phật. Chúng thanh văn đã được thọ ký thành Phật rồi đấy, nhưng mà ở ngũ trược ác thế, duy trì được cái ngộ này thật hết sức khó. Thì tại sao mình tỉnh ngộ được cái tánh Phật của mình mà lại nói thì dễ dàng quá đi, rồi mình làm Phật dễ quá đi, mà sao lại nói là duy trì được cái tánh, cái chỗ ngộ của Phật, cái chỗ ngộ này thật hết sức khó, cho đến nỗi tất cả các vị thanh văn ấy phải nguyện đi phương khác mà trì kinh. Cô Hoa Nghiêm quả chấp nó quá nặng. Thế tại mà khó, sao khó? Thì cô đã ngộ được cái tánh Phật của cô, thì cô cứ giữ được cái tánh Phật. Mà thứ nhất là cái tánh Phật nó đã không bao giờ mất. Thế mà làm sao lại bảo khó? Khó mà cho đến nỗi phải bỏ cái chỗ này mà đi phương khác. Tại nó không nổi nhất việc gì mà mình phải bỏ đi. Thì chính mình, phải không? Đấy, bởi vì chính mình cái tập khí quá nặng, cho nên rằng mình gặp cảnh cái xúc sự thì cái tập khí của mình nó bật lên. Cho nên muốn ôm lấy cái tập khí của mình, cho nên mời cô đi chỗ khác. bởi vì cô muốn ôm lấy cái tập khí của cô. Chứ còn thật ra chúng sanh nó làm gì được khi cái tánh Phật là tánh của mình, mà chỉ bởi vì sợ chính mình những cái chủng tử này. Cho nên là trong lòng có lửa, mà bây giờ cứ mồi lửa ở bên ngoài. Bên ngoài họ mồi có lửa, mình cũng đã, mình mồi cái lửa ấy, mình tự đốt mình, thì nhất định là phải cháy ra cho. Vì vậy sợ cái chuyện bị cháy ra cho mà ôm cái lửa của mình đi nơi khác. Như vậy có thể dễ hết được cái lửa không? Thế làm thế nào? Mình quay về, thế gọi là đi tu. Thế gọi là tu, phải không? Đó. Quay về sửa những cái tập khí của mình đi. Đừng đem lửa của mình, đừng có đem mình ra mà làm cái bùi nhùi mà mồi cái lửa của người ta. Người ta có cái chỗ hay, người ta có cái chỗ dở thì tội nghiệp. Mình sửa được thì càng hay, chưa sửa được thì hãy cứ để đấy, lo sửa mình đi đã. Nếu mà cả ai nấy đều nhớ cái việc này đấy. Nhớ mình theo Phật chỉ có một việc là nhận lấy cái tánh Phật, sống cho ra ông Phật. Đó là cái chỉ có một việc. Mà vì muốn nhận được cái tánh Phật, sống cho ra anh ông Phật, thì mình phải gạt hết những cái tánh chúng sanh đi. Đã. Thế thì phải hàng phục những cái vọng tâm, phải tỉnh ra, đừng để cho nó nổi lên. Thì bây giờ cứ lo về tu. Người là ai nấy tự lo tu việc của mình thì đã. Lo tu cho cẩn thận, cho chắc chắn. Đừng mồi lửa của mọi người. Người ta đã bốc lửa lên rồi. Đấy. Mình đáng lẽ bổn phận mình là dập được cái lửa cho người ta. Nhưng mình chưa có khả năng. Thì hãy lo giữ cái lửa trong mình ấy, nó đừng mồi vào cái lửa của người ta. Thì mình sẽ không bị đốt. Thế cho nên quay về. Chứ còn cái tánh Phật của mình vẫn đứng đấy, nó đâu có mất. Vì vậy các ông thanh văn thì nguyện đi các phương khác chỉ kinh, vì cái người ở thế gian này nó xấu lắm, nó ác lắm, ở chung với nó không được, không chỉ được kinh. Thế chỉ có các Bồ Tát đại thệ nguyện, các ngài xin ở cõi Ta Bà này, các ngài xin nhẫn hết để các ngài hoằng tuyên được đạo, được cái diệu pháp luân hoa. Thế đấy, các Bồ Tát thì phát đại thệ nguyện, tình nguyện ở cõi Ta Bà để tự tu và lo cho mọi người tu, để hoằng dương cái diệu pháp liên hoa mà chùa chúng mình ấy, thì gọi tên là đạo A Di Đà. Bởi vì diệu pháp liên hoa có phải là cái bản thể mà đây Phật ví với hoa sen, tức là cái tánh Phật. Thế cho nên chùa chúng mình thì gọi là cái tánh thể A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Để cái tánh thể này ấy, thì nói như kim cang ấy, dù chết nó cũng không mất, sang kiếp sau nó vẫn còn, mất thì không bao giờ mất. Nhưng mà chỉ vì đừng để cho vô minh nó làm cho che lấp có thể thôi. Thế cho nên Bồ Tát phát thệ ở cõi Ta Bà này để nhẫn chịu hết cả, để tuyên dương cái đạo A Di Đà. Thế nhất Đức Văn Thù thấy rằng các ngài còn nói những cõi tu nó khó, còn cái cõi này ngài, các ngài phải nhẫn chịu tất cả những khổ. Thì nói như vậy thì Đức Văn Thù lo rằng các ngài còn thấy có những cái khổ mà các ngài còn phải nhẫn, thì như vậy e rằng cái việc nó không được dài lâu. Cho nên Đức Văn Thù xin Phật một phương pháp an ổn để có thể mà giữ gìn được gia nghiệp. Thì Phật dạy bốn hạnh. Một là mặc áo Như Lai, hai là ngồi tòa Như Lai, ba là ở nhà Như Lai, và bốn là thân, toàn thân mình sống theo cái khuôn mẫu của Như Lai. Đấy. Có bốn pháp Phật đặt tên là hạnh an vui. Nghĩa là nếu ai tu bốn pháp này, thì dù ở cái cõi ta bà này đầy những người xấu, người không ra gì, tức là nếu tu bốn cái hạnh này thì Phật bảo đảm chúng ta được an vui, cho nên gọi đây là hạnh an vui. Đấy. Vậy thế nào là mặc áo Như Lai? Cô Diệu gọi là mặc áo Như Lai, cô có sách đấy. Nhẫn nhục lại gọi là mặc áo của Phật, nhưng mà lại gọi là cái áo, bởi vì cái áo này công dụng của nó là che tất cả những các cái muỗi mỏng, bụi bặm, những các thứ nó đem cái khổ cho cái da thịt của mình. Cho nên mình phải mặc áo. Mà cái áo của Như Lai gọi là áo nhẫn nhục. Đó. Cái nhẫn ấy, nó có hai, nhẫn trong và nhẫn ngoài. Ở ngoài ấy, thì chúng ta phải nhẫn chịu những lời chê, chẳng những là nhẫn chịu những lời chê mà chúng ta cũng phải nhẫn cả những cái tiếng khen. Nghĩa là cái khen nó khiến cho nó tâng bốc, nó khiến cho chúng ta có cái ảo giác tưởng là mình hay lắm, rồi thành những cái thói kiêu thói mạn, dù chẳng hiện ra ngoài chứ nó cũng nằm. Thế cho nên những cái tiếng khen này nó độc, nó cũng là một tên độc. Mà những cái tiếng chê thì dĩ nhiên nó làm cho mình khó chịu, khổ não. Đó là cái khổ não ngay tại chỗ. Còn những tiếng khen ấy thì tự hồ nó khiến cho mình vui, nhưng mà là cái thứ vui khổ, bởi vì nó khiến cho mình có cái ảo giác tưởng là mình hay lắm. Thế thì cho nên phải nhẫn, nhẫn các cảnh ở bên ngoài và nhẫn cả cái tâm ở bên trong. Ở trong tâm mình ấy, nó nổi lên những các cái sùng sục, nó bực bội, nó tức tối, nó khó chịu, thì mình có nên nhận những cái bực bội, tức tối, khó chịu này là mình không? Cô Diệu thức, cô vừa mới gọi nó là con gì nhỉ? Nó là con rắn. Các vị có thích nuôi rắn ở trong bụng không? Nuôi rắn ở trong bụng có tốt không? Dạ. Có phải là người khôn không? Dạ. Thế mà chúng ta lại cứ nuôi rắn ở trong bụng mình. Dạ. Mà bảo nó còn không nghe, nó còn bướng, còn cãi nữa. Thế thì đấy, chớ có nuôi rắn ở trong bụng. Mà phải nhớ là cái tánh của mình là tánh Phật. Thế cho nên mặc cái áo giáp và nhẫn đi. Mỗi lần những con rắn mà nó ngóc cổ lên, thì mình phải theo như lời Phật nói ấy, là phải có dao trí tuệ mà chặt ngay đầu nó đi. Đó. Phật tử phải sát sanh, phải giết những cái loại này, chứ không có nuôi nó ở trong bụng được. Mỗi lần những cái bực tức, những cái khó chịu, đó, thì phải có cái dao bát nhã, con dao bát nhã, đó, có cái gương trí tuệ chặt ngay đầu nó đi. Nó có chết thì mình mới sống, cái giới thân tuệ mạnh của mình mới sống. Còn nếu còn nuôi cái lũ ấy ở trong bụng thì nhất định Phật đã gọi tên đó là độc. Mà ai mà ngậm thuốc độc mà lại nói chuyện sống được? Thế cho nên mặc áo Như Lai, đây là cái hạnh Phật gọi là hạnh an vui. Ai muốn được an, được vui thì vâng Phật tu bốn cái hạnh này. Không phải ở hương sen mà khổ, cũng không phải về bên dược sư mà khổ. Cái dược sư với hương sen ấy, nó không có cái khổ, mà con rắn ở trong bụng mình ấy, nó làm mình khổ. Hàng ngày nó tiết độc tầm hết các dòng máu đi khắp thân thể của mình. Đó, mình chịu cái độc đó mà mình lại cứ nhận nó là mình. À, quên hẳn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh Phật của mình đi. Đầu lưỡi thì Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong đáy lòng không nhớ đến Phật tí nào cả. Cho nên chúng ta không nhận được cái tánh Phật, không vâng lời Phật, thì làm sao mà chúng ta trong cái lúc niệm Phật ấy chúng ta trở về với Phật? Chúng ta cứ quay lưng Phật, quay lưng với Phật để ôm con rắn nhận nó là mình. Thế cho nên muốn an vui thì rõ đấy, rõ ràng như thế, phải mặc áo của Như Lai. Đó là cái số 1. Rồi số 2, phải ngồi tòa Như Lai. Mặc áo thì cái áo nó chỉ che là cái bên ngoài thôi, nhưng mà thực sự mình phải ngồi lên trên cái tòa Như Lai, nghĩa là đây gọi là cái trí tuệ bát nhã. Phải tỉnh cho ra, tỉnh cho ra cái thân này là đống thịt thối, nó sắp tan rồi. Tỉnh cho ra những người mà mình đang yêu ghét mừng giận kia kìa, cũng như mình mà thôi, tội nghiệp, đáng thương lắm, sắp sửa là những cái đống thịt thối hóa rồi, tan rã rồi thành không, mà người ta không không được để không nhớ, còn mình may mình nhớ ra, nhớ được cái ấy để đừng nuôi rắn nữa. À, nuôi rắn ở trong cái đống thịt thối này, bây giờ buông cái đống thịt thối ra, đừng nuôi rắn nữa. Như thế là ngồi tòa Như Lai, nghĩa là có trí tuệ bát nhã, giác tỉnh. Đấy, bây giờ quý vị đang ngồi trên đất Phật, mỗi vị đang ngồi trên nhà của Phật, đang ngồi trên đất Phật. Thế nào gọi là ngồi trên đất Phật? Ngồi trên đất Phật là tỉnh ra, không mê muội nữa. À, mà cái tỉnh cần thiết hiện tại đây, thân này là hư vọng. Bạn, những các bạn chung quanh chúng ta đây, có thể chúng ta gọi là người thân, có thể chúng ta gọi là kẻ thù, nhưng tội nghiệp, các bạn ấy cũng như chúng ta, đó, đang mê muội lầm nhận cái đống thịt thối sanh già bệnh chết này là thân. Cái miệng mà đang quở trách mình kia, mai đây sẽ hóa rồi. Cái gì mà mình giận người ta? Qua cái bài dạy về cái tánh giận dữ, hờn giận, thì tổ là một vị hòa thượng hay dạy rằng, anh hãy xem rằng cái giận này nó đứng ở đâu? Nó đứng ở mắt, hay nó đứng ở mũi, hay nó đứng ở tim hay ở gan? Nó là da hay là thịt? Nó là cái gì? Nó đứng chỗ nào? Còn cái người mà anh đang giận kia, nó đứng chỗ nào? Cái người ấy đâu? Ví dụ như cái người ấy là cô A, thì anh tìm xem cô A đứng chỗ nào? Cái mũi là cô A, hay cái bàn tay là cô A? Cái ruột là cô A, hay cái thịt là cô A? Những cái này là những cái nó sửa soạn hóa rồi, rồi nó tan đi. Vậy ai là cái người để cho mình giận? Đấy, thì các tổ giác, tỉnh giác như thế. Mà mỗi khi chúng ta tỉnh như vậy là chúng ta ngồi tòa của Như Lai. Chúng ta bây giờ cạo đầu, xuất ra, vào trong nhà Phật. Đấy. Chúng ta đang ngồi cái chỗ ngồi của Phật. Phật, vì có Phật người ta mới cho chúng ta cái nhà này để chúng ta ngồi. Vậy thì mỗi người ngồi trên đất Phật, nằm trên đất Phật, thì hãy nhớ đến cái tòa Như Lai. Đó. Tòa Như Lai mới là nhà tòa Phật. Chớ có ngồi ở đất Phật mà trong lòng nuôi rắn, mà hờn hận tức tối. Cái giờ phút hờn hận tức tối ấy, chúng ta ngồi tòa Như Lai thì trái lắm. Cho nên đã không có phước mà còn mang tội. Cho nên một, mặc áo Như Lai sẽ được an vui. Hai là ngồi tòa Như Lai sẽ được an vui. Và thứ ba là ở nhà của Như Lai. Nhà của Như Lai là thế nào nhỉ? Cái nhà Như Lai. Bây giờ chúng ta ở trong nhà Như Lai thì chúng ta được bình an. Hay là ở nhà Như Lai tức là ở nhà từ bi. Cố gắng với cảnh nào ta khởi được cái tâm từ bi. Tâm từ bi mà khởi lên ấy, thì cái này, cái tâm của chúng ta nó thuộc về tâm tưởng, nó sẽ dung thông toàn thân. Từ một con mắt cũng hiền từ, cái lời nói sẽ là lời nói an ủi dịu hòa, cái dáng điệu sẽ nhẹ nhàng êm ả, tỏa ra từ cái tâm từ bi. Cho nên cái tâm từ bi nó che phủ toàn thân mình. Thế thì quý vị nghĩ mình ngồi trong nhà từ bi nó an vui, hay là nuôi rắn nó cứ tiết độc suốt ngày ở trong cái nọc độc của rắn, thứ nào chúng ta an vui hơn? Quý vị chọn nên vào cái thứ nào, ở cái thứ nào? À đấy, cái này nó rõ ràng quá mà, ai cũng biết mà. Chứ tại sao mình lại không sống như Phật, như cái chỗ mình đã biết, mà mình lại cứ sống trái ngược. Đó, cứ sống ở trong nọc độc của loài rắn. Hôm nay phiền cô này, mai phiền cô kia, hòa hờn giận tức tối. Đến nỗi tiết cái độc ra từ đỉnh đầu đến chân toàn thân, sống ở trong cái nọc độc của rắn. Mà ai cũng biết là nọc độc của rắn là độc. Mà Phật nói, Phật đã đích đặt tên nó là độc. Mà mình cũng biết rõ ràng, sao mình lại cứ nuôi nó làm gì? Mà cứ cả ngày dùng độc để mà nuôi cái thân, làm sao mà an vui? Cho nên đây cái phần, cái phần thứ ba đó là hạnh an vui. Thế rồi dĩ nhiên cái thứ tư thì phải theo giới, theo luật của Phật mà giữ thân miệng và ý của mình cho nó đúng, và cái khuôn mẫu Phật đã cho là cái giới luật thì chúng ta ai cũng được học rồi, ai cũng đã có sẵn những cái khuôn mẫu. Đây là một việc rất khó, giữ được ba nghiệp chân chánh đúng với khuôn mẫu Phật đã vạch ra. Cái việc hết sức khó này chúng ta đã làm được, bởi vì chúng ta đã theo Phật. Người thì một năm, người hai năm, người ba năm, có người mười mấy năm. Đã. Thì cái khuôn này chúng ta đã được vào, đã được ngồi ở trong khuôn. Đã. Là một cái may mắn hơn tất cả người đời. Thế thì vậy thì bốn cái an vui này, rõ ràng Phật chỉ đây, chúng ta tin được không? Tin được không? À, mà làm được nổi không? Rõ ràng là làm được, vì nó là tầm tay mình rõ ràng, không phải là mình không làm được. Vậy thì có quyết định làm hay không? À, đấy, thì hôm nay thầy cũng cứ hay quên, già lọt khoảng lầm cầm, thì cũng cứ hay quên. Cho nên thầy, hôm nay thầy đem cái lời này ra, lời Phật đây, nhắc tất cả chị em. Vậy chúng ta hãy sống với bốn cái điểm này. Đấy, thầy xin tất cả đại chúng có mặt tại đây, chúng ta đem bốn cái điểm chúng ta vừa nói, thầy nhắc lại. Ai nấy mặc áo Như Lai, mặc chưa? Ai nấy ngồi đây mặc áo Như Lai, giờ phút này mặc chưa? Mặc được rồi. Ai nấy ngồi tòa Như Lai, cái tòa mình đang ngồi đây ấy, là tòa Như Lai, nghĩa là tỉnh ra, biết rằng thân cũng huyễn, cảnh cũng huyễn, cái gì cũng huyễn, phải không? Ngồi được tòa Như Lai chưa? Ngồi đất Phật chưa? À, và cái thứ ba, ở nhà Như Lai, đem bốn cái đức từ bi hỷ xả, ở đây gọi là từ bi, đã khởi cái tâm từ bi để nuôi dưỡng mình từ đỉnh đầu đến chân. Chị em ngồi lặng một phút tập để nhớ, gọi là từ bi quán. Ngồi hộ thầy một phút thôi. Đây sẵn có được Quán Thế Âm, chúng ta cứ niệm Đức Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là chúng ta vào nhà từ bi. Thế thì bây giờ còn cái việc thân miệng ý chân chánh thì thầy tin là tất cả chị em ai nấy ở trong khuôn mẫu của Phật rồi, mà ai có lỡ lầm thì sám hối đi để trở về cái khuôn vàng thước ngọc của Phật. Và kinh thì chúng ta nên ôn lại một lần, bởi vì những cái lời ở trên ấy, là lời tổng phán, thì mình những cái lời ở trên mình nắm được thì có anh ấy đến sau mình vào các chi tiết. thì mình dễ nắm được cái phần các thứ ở trên. Cho nên xin sư cô tuệ giác đọc bài tựa. Thế bây giờ con giảng đi, không nói được tổng quát thì giảng đi. Tài trí giả đại sư, ngài ở đâu? Sơn là thời Phật. Phật nói kinh Pháp Hoa ở núi Linh Sơn bên Ấn Độ, là thời Phật. Thế còn trí giả đại sư ấy, thì ngài là người Tàu, ngài ở bên Tàu, tức là cách Phật cả ngàn năm. Ngài ở bên Tàu ở núi Thiên Thai, cho nên người ta gọi là Thiên Thai trí giả đại sư. Ngài ở bên Tàu, ngài ở núi Thiên Thai, mà thầy có kể chuyện về trí giả đại sư đó. Ngài ở núi Thiên Thai, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa, cho đến là ngài thành đặt ra một cái tông phái chuyên thờ kinh Pháp Hoa, chuyên thờ, chuyên tụng, chuyên học, chuyên tu. Thế thì trí giả đại sư ở núi Thiên Thai, ngài tinh trì kinh Pháp Hoa, ngài được, ngài nhập Pháp Hoa Tam Muội. Thế nào gọi là nhập Pháp Hoa Tam Muội nhỉ? Ba Tam Muội, như con vừa nói đấy. Pháp Hoa tức là cái gì? Cứ nói nôm na theo kinh Lăng Nghiêm gọi là cái chân tâm bản tính của mình. Đã. Mà ngài lại nhập Tam Muội là thế nào? Bây giờ con học Lăng Nghiêm đó, thì các vị tu phản văn một thời gian rồi các vị cũng nhập chánh định, tức là vào Tam Muội. Vậy thì thế nào là tu phản văn vào được Tam Muội? Niệm. Chúng ta bây giờ đây hạt suốt từ sáng đến giờ không có lúc nào không khởi niệm. Thầy nói con hiểu không? Con hiểu cái chữ khởi niệm không? À, đấy, chúng ta cứ khởi niệm. Mỗi một niệm khởi lên thì là một phân biệt. Thế là thành mình xa cách cái chân tâm bản tánh của mình. Cũng như làn nước ấy, nó phẳng lặng thì là nước, nhưng mà hễ có gió thì nó gợn cái sóng lên. Thì sóng tuy cũng là nước, nhưng mà sóng không có cái sự định lặng của nước. Đấy, thế thì nước khởi sóng, chúng tâm chúng ta, cái tâm diệu pháp liên hoa của chúng ta đó, nó khởi niệm. Thế thì cái niệm ấy nó khiến cho chúng ta phân cách. Cái niệm khởi lên là thành các tư tưởng, thì chúng ta mới Phật đồng một thể với nhau. Mà chỉ phân sở dĩ chúng ta cách Phật chính là ở những cái khởi niệm này. Thế bây giờ các ngài nhập Tam Muội là các ngài làm gì? Tâm an định hoàn toàn, phẳng lặng như mặt hồ gươm, không có giấy niệm, thì như thế gọi là vào chánh định. Thế chúng ta bây giờ tu cái pháp môn niệm Phật là bởi vì hàng ngày chúng ta niệm trăm thứ phan duyên, cho nên tập niệm một thứ thôi, niệm nhớ lấy Phật. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mình nhớ lấy cái tánh đó. Thì cứ từng niệm, mình mong trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế, thành á, trước kia mình nhiều niệm, bây giờ mình có một niệm là niệm Phật. Cho nên các vị tu tịnh độ, quan yếu là ở cái chỗ rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mà trong kinh Di Đà đó, thì yêu cầu cái người niệm Phật phải niệm đến cái chỗ nhất tâm bất loạn. Đó. Tức là chỉ có một niệm Phật thôi, không niệm lung tung các thứ. Thế rồi từ một niệm Phật ấy trở về đến vô niệm, tức là nhập được cái định này, thì gọi là niệm Phật Tam Muội. Ngài tu Pháp Hoa, tức là ngài trở về cái chân tâm của ngài, lặng lẽ sống với cái chân tâm, cũng như các vị tu phản văn trở về cái tánh nghe, cho tới khi cái công phu nó thuần thục, niệm nó không dấy khởi nữa, thì gọi là nhập tam muội, hay nói tiếng thông thường gọi là nhập định. Vị này Trí Giả Đại Sư, ngài ở núi Thiên Thai, ngài tinh trì pháp hoa. Thế nào gọi là tinh trì? Ta nói đường trắng tinh, cái áo trắng tinh. Trắng tinh nghĩa là chỉ có một màu trắng thôi. Thì đây ngài chỉ tinh trì, tức là ngài chỉ trì một kinh pháp hoa thôi. Vì cái sự tinh trì như thế, cho nên ngài nhận được cái diệu pháp liên hoa, tức là ngài nhận được cái chân tâm bản tánh. Thì từ cái chân tâm bản tánh, ngài được cái pháp hoa tam muội. Thân thấy hội linh sơn, nghiễm nhiên chưa tan. Nghĩa là thế nào nhỉ, viên chiếu? Mà vậy mà ngài lại ở bên tàu, ở núi Thiên Thai ở bên tàu, mà ngài nhìn thấy xứ Ấn Độ. Đã, cái núi Linh Sơn nó ở xứ Ấn Độ, mà cái hội Linh Sơn thì cách đây đã cả ngàn, cách với ngài ấy, ngàn năm, chứ cách chúng ta là 2.000 năm, hơn 2.500 năm rồi. Cái hồi đó đã là cách 1.000 năm. Thế làm sao? Làm sao con để thấy cái hội Linh Sơn tan chưa? Cái kỳ lạ này thì chỉ có những các bậc thánh nhân mới biết. Mà bây giờ thì những các ông khoa học bây giờ các ông mới là tìm được ra. Chứ còn chúng mình thì không biết đằng nào mà mò. Đấy bây giờ, chứ nếu mà các không có những các ông bác học bây giờ, người ta có cái loại máy người ta chụp được những chuyện từ thời Chúa Giêsu đến giờ, thì chắc chúng ta không bao giờ tin được cái chuyện mà ngài Trí Giả Đại Sư, ngài ngồi ở bên tàu, mà ngài lại thấy được chuyện bên Ấn Độ, mà lại thấy từ cả ngàn năm nay rồi, cái việc đã qua cả ngàn năm. Nếu nói không như thế này, chúng ta không tin được. Nhưng mà nhờ các nhà khoa học, các ông bác học bây giờ, các ông ấy kiếm được ra những, các ông ấy có cái đầu óc siêu vượt. Đó, cho nên đó, bằng cớ rõ ràng, mà báo đăng rõ ràng, thầy có cắt cái báo thầy giao cho cô sư cô Bảo Tâm giữ để giảng kinh Hoa Nghiêm. Nếu không có những cái bằng cớ ấy thì người ta khó tin lắm, chúng ta không tin được. Nhưng mà có những cái bằng cớ hiển nhiên đấy, thì bây giờ là chúng ta mới chịu tin những lời Phật nói ở trong kinh đây đấy. Thực sự những cái việc đã qua nó vẫn còn hiển hiện ở trong hư không đây, nhưng chỉ mắt thánh mới thấy được. Và cái con mắt của các ông bác học bây giờ ấy, các ông ấy tìm được những cái phương pháp, các ông ấy thấy được. Chứ còn chúng ta là người thường thì chỉ có cái điều là nghe Phật nói, nghe lời nói ở đây, cái việc ngài Trí Giả Đại Sư thấy được, ngài nhập định này, mà ngài thấy được hội Linh Sơn. Thế thì bây giờ đây cái ông bác học đó, ông ấy chế tạo được ra cái loại máy đó để chụp những cái hình ảnh đã qua cả ngàn. Chúa Giêsu cách đây bao nhiêu năm nhỉ? 1996 năm, mà người ta còn chụp được cái hình. Thế thì đấy, vị này ngài nhập tam muội, trở về cái chân tâm bản tánh. Cái chân tâm bản tánh nó ở khắp pháp giới, suốt không gian, suốt thời gian, cho nên cái gì nó cũng biết, nó cũng thấy.
Thành ra còn Phật lịch của mình là 2.500, nếu là hơn Chúa Giêsu.
Đức Phật mình giáng sanh trước Chúa Giêsu lâu chứ? 700 năm mà. Phật ra đời trước Chúa Giêsu, mà lạ là hai vị thánh nhân ra đời gần một chỗ. Đức Thích Ca mình thì ở núi Hy Mã Lạp Sơn, còn Đức Chúa Giêsu thì ở Jerusalem, gần ngay đấy, nghĩa là ở một cái nước bên cạnh, cũng ở cái khu đó trung tâm. Rồi mà ông Pháp truyền đi về phương Đông, mà ông Pháp truyền về phương Tây, ở vòng tròn cho tới bây giờ lại gặp nhau khắp cả thế giới. Đặc biệt dùng ba pháp, ba cái pháp này để giải thích được toàn kinh. Thì ngài trước hết ngài phải quan sát cái thân này với cái cảnh mình đang sống đây, nó là những cái không có thật. Đã, cái này mắt thường tình, để ý thì thấy liền. Cái thân này là một cơ, rồi nó tan rã trả về đất rõ ràng. Đã, cho đến những cảnh ngoài kia, như là cái lá cây từ nước, cái sức nước nó hút cái sức đất, nó hút cái đất đem lên làm hình, thành hình cái lá. Mai đây cái lá lại vàng, lại khô, trả về đất. Cây cối cũng như con người hiện hình lên, rồi lại tan đi trả về đất. Toàn làm bằng đất, rồi lại trả về đất. Nói, trước hết ngài quan sát, thấy tất cả thân mình và cảnh ở chung quanh đều là những thứ vô thường, không có thật. Đó là không quán. Rồi ngài lại qua làm cái gì nữa? Nào là giả quán. Thì cái thân này trả về cho đất, nhưng mà nó lại có nhân duyên để thành một cái thân sau. Và có cái nghiệp làm người thì lại vơ đất nước gió lửa làm duyên thành cái thân người. Trong khi làm người mà ăn cắp thì kiếp sau cái nghiệp ăn cắp đấy làm nhân, lại vơ đất nước gió lửa thành cái thân con trâu. Đó. Trong khi làm cái thân con trâu, trong cái khi làm thân con trâu, lại hết cái thân con trâu thì lại nó lại có một cái nghiệp khác, lại làm một cái thân khác, lại vơ đất nước gió lửa làm duyên,